Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử kính mến, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 năm Bính Tuất. Quý Phật tử nhiều nơi quy tụ về chùa Hoằng Pháp để cùng nhau tu tập niệm Phật một ngày. Đây là một cái tinh thần hết sức là cao cả. Thay mặt tăng chúng chùa Hoằng Pháp hết sức là tán thán tinh thần cao cả của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị đó, những tháng ngày ngồi học ở tại ghế nhà trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là một tăng sinh thường lấy những cái cuốn băng cassette để ghi âm lại những cái buổi thuyết giảng của những bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa đại đức, cũng như những vị thân giáo giáo thọ sư. Chúng tôi đều mỗi lần giảng như vậy đó thì chúng tôi đều thâu vào trong băng hết. Thì hôm nay chúng tôi đó chỉ một việc nhỏ thôi, có nghĩa là xách cái máy cassette lên đây và chúng tôi mở lại cái cuốn băng này cho quý vị nghe, chứ chúng tôi không có cái gì để nói hết. Đó là bằng tất cả tấm lòng, quý vị thông cảm ha. Thưa quý vị đó, nhưng khổ nỗi cái cuốn băng cassette này đó chúng tôi để lâu quá cho nên nó bị cũ kỹ, chắc là khi mở ra thì chắc là cái tiếng nó cũng bị nhão và ọp ẹp, nghe không được rõ. Nếu có những cái trường hợp như vậy đó thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho chúng tôi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay với không khí tràn đầy trang nghiêm và thấm tình đạo vị thì chúng tôi cũng gửi đến cho toàn thể quý Phật tử một cái đề tài hết sức là dân gian, đó là áo giáp Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe từ đề áo giáp có quen không? Quen ha. Thì thưa quý vị đó, cái áo giáp thì chúng ta thường hiểu một cách đơn giản á, thì là một cái bộ đồ để chúng ta mặc vào để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Hiểu một cách đơn giản như vậy là áo giáp. Và theo cái định nghĩa của từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2005 tại nhà xuất bản Đà Nẵng, thì định nghĩa chữ áo giáp như thế này, quý vị lắng nghe. Áo giáp là bộ đồ mặc bằng chất liệu, chất liệu ở đây có nghĩa là da hoặc là kim loại, có sức chống đỡ với binh khí hoặc nói chung với những vật gây tổn hại nguy hiểm cho cơ thể, gọi là áo giáp. Đó, quý vị thấy theo cái từ điển tiếng Việt đó, của thuộc Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2005 là định nghĩa áo giáp như thế. Và cùng cái từ điển này ở trang 395 cũng nói rõ về chữ giáp như sau. Giáp là vỏ bọc bên ngoài để che chở cơ thể một số động vật như là tôm hay là cua hay là rùa vân vân. Như vậy thưa quý vị, cái áo giáp này làm bằng da hoặc là chất liệu. Như chúng ta đó, về mùa đông á, lạnh lẽo, khí trời lạnh lẽo, thì áo giáp của chúng ta là cái áo gì quý vị? Áo gì quý vị? Áo ấm, áo len. Đó là áo giáp của chúng ta. Rồi về cái mùa hè, trời nóng bức oi ả, thì áo giáp của chúng ta là cái áo gì vậy quý vị? Là áo the, áo mỏng để mặc cho mát, đúng không quý vị? Cái áo giáp nó dễ hiểu vậy đó. Rồi về mùa mưa đó, chúng ta đi ra bên ngoài mưa tầm tã xối xả, cái áo giáp của chúng ta là cái áo gì? Áo mưa. Quý vị mình giỏi ghê. Trả lời không trạch cho 10 điểm ha. Trả lời không trạch là cho 10 điểm. Dạ. Như vậy quý vị hiểu được cái áo giáp chưa? Rất là dễ dàng. Hoặc là những cái áo giáp, những người mà ra gọi là những binh lính ra chiến trường là mặc cái áo giáp gì quý vị? Áo bảo đại. Có nghĩa là thường thường chúng ta nghe đó là áo giáp sắt, đúng không? Khi mình ra trận mình chiến đấu để bảo vệ đó, như chúng ta thường thấy về cái truyền thống mà như ngài, như cái vị mà thánh gióng, quý vị biết vị thánh gióng không? Có nghĩa ăn rất là nhiều và mau lớn, mà khi lớn rồi làm sao ra trận như thế nào quý vị? Mặc cái gì? Áo giáp sắt, cởi ngựa sắt và roi sắt để mà xung phong ra trận. Đó, như vậy áo giáp nhằm mục đích là nó bảo vệ, nó bảo vệ cơ thể chúng ta, chống đỡ những cái bên ngoài nó ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta, thì áo giáp nó có nhiệm vụ nó bảo vệ như vậy. Thì nhưng thưa quý vị, cái áo giáp này đó nó chỉ bảo vệ chúng ta về thân vật lý thôi, nhưng mà nó có bảo vệ được cái tâm lý được không quý vị? Không được hả? Thì quý vị trả lời cũng không sai. Thì cái áo giáp này nó chỉ bảo vệ thân vật lý của chúng ta, mà thân vật lý của chúng ta bị chi phối bởi cái vô thường, thì áo giáp này nó chỉ vô thường, cho nên thì nó chỉ bảo vệ chúng ta trong thời gian ngắn ngủi này thôi. Nhưng bên cạnh đó đó quý vị, có một cái áo giáp mà Đức Phật chúng ta từ khi xuất gia cho đến khi thành đạo đó, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 hoằng hóa đồ sanh, và ngài mặc suốt cả cuộc đời, từ khi đó xuất gia cho đến khi nhập niết bàn, ngài đều mang cái áo giáp này, mà cái áo giáp này luôn luôn kề cận bên ngài, và áo giáp này giúp ngài tạo vô vàn phúc lạc hiện tại, và cái áo giáp này giúp ngài đã thăng tiến trên bước đường tu tập đạt đến chánh quả, và cái áo giáp này giúp ngài độ tất cả chúng sanh. Như vậy quý vị biết cái áo giáp gì không? Áo giáp gì ạ? Áo giáp Nam Mô A Di Đà Phật hả? Quý vị trả lời cũng không sai. Nhưng mà cái thực tế hôm nay đó, chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó cái áo giáp mà Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta, để hiện tại cho chúng ta được phúc lạc tràn đầy, thân tâm được an lạc, không chỉ kiếp này mà mãi mãi kiếp về sau chúng ta cũng được giải thoát và an lạc. Như vậy cái áo giáp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay là áo giáp nhẫn nhục. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị, hồi nãy định nghĩa áo giáp là quý vị hiểu rồi đúng không? Rất là dễ hiểu. Mà áo giáp nhẫn nhục, thì bây giờ chúng ta phải định nghĩa hai chữ nhẫn nhục là gì. Thì thưa quý vị đó, theo cái tiếng Phạn là Khanti, phiên âm ra tiếng Hán gọi là Sanne, có nghĩa là cái nhẫn nhục là một cái đức tính chịu đựng những cái nghịch cảnh não lòng và gánh lấy những cái phiền muộn do người khác gây ra cho mình mà không tỏ vẻ khó chịu, cũng không thốt ra một lời oán trách kêu ca. Đó, cái đức tính nhẫn nhục như vậy. Và chữ nhẫn, nhẫn là gì? Nhẫn là kiên nhẫn, gánh chịu vui vẻ. Nhục là hối nhục, làm tổn thương lòng từ ái, có nghĩa là cam chịu sự khổ đau, không một lời ta thán. Đó. Rồi theo cái cuốn mà từ điển Phật Học Huệ Quang á, được định nghĩa như sau quý vị. Nhẫn là nhịn, là chịu đựng phần kém, phần thiệt thòi về mình. Nhục là hèn kém, đáng xấu hổ. Như vậy, nhẫn nhục là chịu đựng sự hèn kém, nhục nhã, đáng xấu hổ. Đó. Quý vị định nghĩa được hai chữ nhẫn nhục chưa? Một cái gọi là định nghĩa tròn vẹn dễ hiểu đó. Nhẫn nhục, như vậy nhẫn nhục là sao? Nhẫn nhục là chịu đựng sự hèn kém, nhục nhã, đáng xấu hổ. Đó. Khi mà chúng ta đó thật sự tu tập á, thì chúng ta phải cố gắng mặc cái áo giáp này vì cái sự lợi lạc cho mình, cho chúng sanh và giải thoát sau này. Thì Đức Phật khuyên chúng ta phải nên mặc cái áo giáp nhẫn nhục này. Chỉ có áo giáp nhẫn nhục này mới đưa chúng ta đến cái sự gọi là an lạc thân tâm. Thì thưa quý vị, để hiểu hai chữ nhẫn nhục á, thì chúng ta có thể là phân biệt những cái tạm gọi là những cái trạng thái tâm như thế này. Đôi khi đó thái độ trầm tĩnh chưa hẳn là nhẫn nhục, vì ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh ấy thường có những tâm trạng khác nhau. Đó, đôi khi đó chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta thấy những nhiều khi cái biểu lộ bên ngoài trầm tĩnh, nhưng đó chưa hẳn là gọi là nhẫn nhục. Và như thế này, có nhiều người gọi là lòng dạ rất là thâm hiểm, nhưng khi đối trước một cái gì trắc trở đó, người ta như thế nào quý vị biết không? Bày tỏ thái độ trầm tĩnh, nhưng mà tỏ vẻ bên ngoài đó không phản ứng, nhưng mà cái này rất nguy hiểm. Có nghĩa là cái này không phải là nhẫn nhục, là những người gọi là lòng dạ gọi là thâm hiểm á. Có nghĩa là nhiều khi đứng trước cái cương vị của người đó quá cao hơn mình, hay là mình hơn mình, giàu hơn mình, quyền thế hơn mình, cho nên mình trầm tĩnh, mình nhẫn nhục trước cái quyền uy của người ta. Còn những đằng sau đó chúng ta có cắn một cái dao gì quý vị? Một cái dao nguy hiểm, gọi là cái dao thâm hiểm á. Cho nên chúng ta thường nghe đó, chết là như thế nào quý vị? Sống á thì để bụng, mà chết làm sao? Trời ơi, mang theo dữ quá. Sướng quá. Sống mà để bụng mà chết thì mang theo. Thì những người này lòng dạ thâm hiểm lắm quý vị. Hiện đời cũng cảm thấy cái tâm bất an, và đến khi cần tự nghiệp rồi thì không biết đường hướng nào đi, chỉ vào thẳng ba cái đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên rất là nguy hiểm quý vị. Cho nên quý vị cũng không nên có những cái lòng mà thâm hiểm này, trầm tĩnh nhưng mà không phải là nhẫn nhục đâu. Rồi thêm nữa quý vị, đôi khi đó có nhiều người đó bị hiếp đáp, bị xúc phạm, tỏ vẻ trầm tĩnh, có nghĩa là không phản ứng, nhưng thực chất chất bên trong á, họ đang mang cái tâm trạng sợ hãi. Thì hồi nãy chúng tôi cũng nói, nhiều khi một người thấy mình, có nghĩa là về cái quyền uy lực liệu là yếu kém hơn người ta, khi đứng trước một cái người quyền uy mà cũng tỏ vẻ cái thái độ trầm tĩnh, nhưng mà trong đó không phải thật sự cái nhẫn nhục để giúp cho mọi người tiến tu, mà nhẫn nhục vì cái sự sợ hãi, thì cái này không phải là gọi là nhẫn nhục, mà cái này gọi là cái tâm nhu nhược, yếu hèn. Đó, chúng ta phân biệt những cái tâm trạng đó để rồi chúng ta nhận thức được một cái nhẫn nhục thực chất, một cái sự lợi lạc của Đức Phật dạy, thì chúng ta mới chọn được đúng cái gọi là hai từ nhẫn nhục được. Và tiếp nữa đó quý vị, thì như vậy nhẫn nhục khác với những cái tâm lý ấy. Tâm lý ấy là gì? Hồi nãy chúng tôi phân tích cho quý vị đó, đó là tâm lý thâm hiểm, nhu nhược. Vậy nhẫn nhục là chịu đựng mọi cái việc với tâm từ bi, tâm tha thứ, không nhu nhược, cũng không nuôi sự giận ghét trong lòng. Đó, nhẫn nhục là vì cái lòng từ, vì cái lòng thương, vì sự tha thứ, để mong muốn cho mình và mọi người có sự thương yêu đoàn kết, cùng nhau tiến tu trên con đường giải thoát. Cho nên đó là vì nhẫn nhục như vậy mới đúng. Còn nhẫn nhục vì trước quyền uy, chúng ta nhẫn bởi vì bày tỏ thái độ bên ngoài trầm tĩnh, thì cái đó không phải. Những thái độ thâm hiểm, nhu nhược, sợ hãi, thì cái đó không phải lượt vào gọi là cái gọi là cái tâm nhẫn nhục được. Thì thưa quý vị, thì như Đức Phật đó đã dạy, cái người đó có cái tâm nhẫn nhục là không phải cái người mà gọi là người thấp hèn yếu kém, Mà cái người có cái tâm nhẫn nhục á là người đại trí tuệ và có sức mạnh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người nhẫn nhục á, người ta rất là bình thản tâm, người ta rất sáng suốt, từ từ giải quyết mọi việc. Cho nên từ đó người ta thấy được cái đường hướng của nhân quả. Ví dụ như này, mình đang đứng sờ sờ vậy đó, có người ở bên ngoài đến chửi mình xối xả, khi đó mình tức không quý vị? Tức không? Khi đó cái cục giận của mình nó nằm sẵn ở trong rồi, chửi mình cái nó bị bùng ra mình chửi lại, có không quý vị? Có. Nhưng bây giờ mình là đệ tử Phật rồi, cái tâm mình đã rót vào những lời Đức Phật dạy rồi. Mình đứng trước những cái đó, chúng ta là người nhẫn nhục thì chúng ta không dài gì, mình phải lấy trí tuệ của Đức Phật để phán xét. Những cái người chửi đó đó, chúng ta không dài gì. Bởi vì sao? Bởi vì người ta trong lúc nóng giận, người ta chưa kiềm chế được tâm mình. Mình là người biết nhẫn nhục, cái tâm thầm lặng, yên tĩnh, chúng ta sáng suốt, chúng ta không nên đối đầu với những cái trắc trở đó. Mà khi đó chúng ta có thể là tránh đi. Có cái nào quý vị tránh đi không? Hay là quý vị chửi dồn thêm? Cố gắng tránh nghe, đừng có chửi dồn. Chửi dồn thêm là nguy hiểm lắm. Hai người cùng nhau là đưa đến cái nghiệp, nghiệp ác. Nghiệp ác thì đưa đến quả ác, mà quả ác là cuối cùng là về gặp ông Diêm Vương. Quý vị thích gặp ông Diêm Vương không? À thôi, mình thấy những cái người như vậy thôi, mình không dám chơi với bạn đâu. Bởi vì thấy trong tâm bạn thấy chứa một cái ông gì nó sân si, nó cáu có, mình sợ quá, thôi mình không dám chơi. Thôi bạn hân hỷ cho mình đi chỗ khác nghe. Mình khi mình gặp những cái trường hợp như vậy, mình cố gắng mình nói lời ái ngữ như vậy đó, để cho người ta thông cảm nghe. À thì để đây Đức Phật nói cái người nhẫn nhục là người đại trí tuệ sáng suốt ở chỗ đó. Chúng tôi xin lấy ví dụ cho quý vị được hiểu. Giờ đó có hai người và một cái đống lửa. Cái người thứ nhất á thấy cái đống lửa chạy vào, và người thứ hai thấy cái đống lửa chạy ra, thì hỏi trong hai người này người nào dài và người nào khôn quý vị? Quý vị nào giỏi xung phong đưa tay trả lời đúng cho 10 điểm. Cái người thứ nhất á là thấy đống lửa là có nghĩa là chạy vào luôn, không có suy xét cái gì hết á, cứ chạy vào, cứ đâm đầu vào, cũng giống như mà con thiêu thân vậy đó, không biết gì hết, cứ chạy vào. Rồi cái người thứ hai đó quý vị, thấy đống lửa chạy ra. Như vậy hỏi trong hai người này người nào dài và người nào khôn quý vị? Quý vị trả lời lớn lên. Đúng rồi, quý vị thật là giỏi ghê đó. Đúng rồi, chúng tôi rất là đồng ý với cái câu trả lời của quý vị, không sai, rất đúng. Đó nè, cái đống lửa, cái người thứ nhất mà thấy đống lửa chảy ra, đó là cái người biết nhẫn nhục, có trí tuệ phán xét, hiểu được lời Đức Phật dạy. Còn cái người đó thấy đống lửa chảy vào là người này chưa biết tu, chưa mặc cái áo giáp nhẫn nhục của Đức Phật, cho nên người ta còn mê mờ, cho nên người ta chảy vào đống lửa. Mà khi chảy vào đống lửa rồi sao quý vị? Sẽ bị phỏng, sẽ bị cháy áo quần, cháy rồi mình chết thiêu trong luôn. Như vậy quý vị có muốn chạy vào đống lửa không? À không, cũng vậy. Qua ảnh dụ như vậy á, thì chúng ta tiếp xúc với ở đời, thì mỗi lần chúng ta thấy những cái đống lửa đó, chúng ta cố gắng tránh, đừng có chạy vào là nguy hiểm lắm. Mình tránh ở đây bởi vì không phải sự ghét bỏ hai cái sự thù hận người ta, mà vì cái lòng từ, vì lòng thương. Cho nên là chúng ta tránh để một ngày nào đó cho cái người đó hà cái cơn giận rồi thì chúng ta sẽ gần gũi hơn. Quý vị hiểu không? Mình gần gũi người đó rồi có thể mình dùng những cái lời đạo đức ái ngữ lễ độ khiêm hà để rồi mình góp ý với người đó, người ta sửa đổi trở thành con người tốt đẹp. Cho nên chúng ta đứng trước người mà phiền não đầy ắp cái nó là chúng ta không phải ghét bỏ, là chúng ta vì nhẫn nhục, vì không nói lại, là vì cái lòng từ, vì sự tha thứ chúng ta mới nhẫn nhục. Còn nếu chúng ta không có lòng thương, không có sự nhẫn nhục mà đối trước những người đó chúng ta có chửi lại không quý vị? Khi chúng ta không có lòng thương á thì chúng ta sẽ có thể chửi lại cho nhiều. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, chúng tôi á chưa đi tu, chưa thực hành những cái lời Đức Phật dạy, chưa trải cái trái tim mình để đến với mọi người á, thì cái phước chưa có. Lúc đó quý vị biết không, cái người nào mà đến chửi chúng tôi đó, chửi mình một tiếng thì mình phải chửi lại 10 tiếng cái hả già. Quý vị có cái chỗ này không? À nhiều cái ai chọc giận mình phải chửi cho đã nè, chửi cho hết cái đó. Khi mình chửi rồi mình có hết giận không? Hết giận. Nhưng bây giờ tu rồi, trái tim của mình là trái tim của tất cả rồi, không làm cho ai buồn hết. Quý vị hiểu không? À, bây giờ mình tu rồi, bây giờ ai chửi mình á, trước kia chúng tôi ai chửi chúng tôi thì chúng tôi phải một tiếng, chúng tôi phải chửi lại 10 tiếng. Bây giờ người ta chửi chúng tôi thì chúng tôi không chửi nữa, mà chúng tôi chỉ biết lắng nghe thôi quý vị. Lắng nghe để cho người ta trút hết những cái bầu khổ đau mình gánh hết. À, khi một cái người mà đầy ắp những cái nỗi khổ niềm đau đó, khó kiếm một người để mà trút hết cái bầu tâm sự của mình. Còn khi chúng ta vui, chúng ta được một cái niềm vui nào đó thì chúng ta có thể trình bày bất cứ một ai. Nhưng mà khi chúng ta buồn rồi, lầm lỗi rồi, bị mọi người lên án rồi, khó kiếm một cái người thích hợp để chúng ta trút hết cái bầu tâm sự đó. Rồi hôm nay đó, trong đạo tràng của chúng ta, nếu vị nào mà có mang những cái nỗi khổ niềm đau á, thì quý vị cố gắng chút nữa, nếu mà có vị nào mà đau khổ đó, chút nữa có thể là chúng tôi mời quý vị vào nhà khách ở dưới, chúng tôi sẽ là người may mắn đại phước để nghe quý vị trình bày những cái nỗi khổ niềm đau của quý vị. Chúng tôi sẽ lắng nghe tất cả, quý vị cứ trình bày hết. Khi mà quý vị trút hết, nói hết rồi, quý vị không còn buồn nữa. Quý vị hiểu không? Đó là cách tháo gỡ bom cho mọi người. Như vậy quý vị biết cách tháo gỡ bom không? À, đó là cách tháo gỡ bom một cách rất là thực tế. À, khi chúng ta có nỗi khổ niềm đau, có một ai đó nương tựa, chúng ta muốn trình bày ra hết. Khi trình bày ra hết rồi, chúng ta trở lại cái tâm hết sức là hoan hỷ. Đó. Chúng tôi trở lại, hồi nãy chúng tôi nói đó, người ta chửi mình một tiếng á, thì chúng tôi phải chửi lại 10 tiếng khi chưa biết tu. Bây giờ tu rồi, người ta chửi mình thì mình không chửi lại, mà mình quán. Thôi, cái thân này là ngũ uẩn dai không, nó vô thường, nó không thật, thì lời nói nó cũng gió thoảng mây bay, mình không chấp gì là khổ. Kể lời nói đạo đức á, thì mình học, cái lời dở thì mình bỏ qua. Mình không nên công kích chỉ trích chấp vào cái lời nói đó gì cho khổ. Thậm chí đó, những cái lời nói dở ác độc đó chúng ta phải học để sau này rút kinh nghiệm, chúng ta không phải phạm vào những lời ác độc đó nữa. Cho nên đó, chúng ta biết tu rồi, cái lời đạo đức chúng ta cũng học, và cái lời độc ác chúng ta cũng học. Quý vị đồng ý chỗ này không? À, đạo đức cũng học mà cái lời ác độc cũng học. À, cũng ta học theo. Cho nên cái đức tính nhẫn nhục nó hết sức là cao cả quý vị. Đó, như vậy nhẫn nhục không phải là thấp hèn, mà bậc đại trí tuệ mới nhẫn nhục được. Thì hôm nay đó, quý vị cũng có phước là được Đức Phật là mặc cái áo giáp này truyền trao cho quý vị. Và hôm nay chúng tôi là người thừa lệnh Đức Phật. Hôm nay chúng tôi đó mở ra một cái công ty gọi là trách nhiệm hữu hạn với tên đề là áo giáp nhẫn nhục. À, chúng tôi mở ra công ty đó, quý vị có ủng hộ chúng tôi không? Chúng tôi bán cái áo giáp nhẫn nhục này á, một cái áo lấy rẻ khoảng 100.000 thôi. Quý vị nào có điều kiện cố gắng ủng hộ chúng tôi nghe. Chứ nếu như mà mở cái công ty mà trách nhiệm hữu hạn gọi là áo giáp nhẫn nhục mà không ai ủng hộ chắc là phá sản đấy nghe. Quý vị thương chúng tôi không? Cố gắng ủng hộ nghe. Nếu vị nào đó mà không đủ 100.000 để mà ủng hộ cái áo giáp nhẫn nhục này á, thì vị nào không có thì chúng tôi sẽ cho mượn. Khi nào á mà giải thoát hoàn toàn rồi trả lại cho chúng tôi cũng được nghe. Quý vị cố gắng nghe. À, như vậy quý vị giờ có đồng ý ủng hộ áo giáp sách không? Áo giáp nhẫn nhục không? Rồi, như vậy quý vị đã đồng ý. Bây giờ từ đây về sau quý vị đã có nghĩa là mặc cái áo giáp nhẫn nhục Đức Phật đã trao rồi. Bây giờ có cái áo này là chúng ta vững tiến trên con đường tu tập rồi, chúng ta không sợ những cái gì ở bên ngoài xâm nhập vào chúng ta được. Thì bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào để chúng ta hiểu được cái áo giáp sách nó có được cái đức tính và cái bức phước đức như thế nào. Thì thưa quý vị đó, trong kinh là Di Giáo Hòa Thượng á, Thích Hoàn Quan Dịch, Đức Phật dạy như thế này quý vị. Này các thầy tỳ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng mảnh từng đoạn, thì các thầy phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ, lại phải giữ lấy miệng lưỡi, đừng để phát ra lời tiếng không tốt. Rồi tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức, đức tính của nhẫn giữ giới, và khổ hạnh không thể sánh bằng. Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân, có sức mạnh. Đó, Đức Phật dạy trong kinh này. Rồi kẻ nào đó không thể tiếp nhận cái độc nhục mà một cách hoan hỷ như uống nước cam lồ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giận dữ thì phá hủy hết thải thiền pháp và sự nổi tiếng đáng quý. Hiện tại đó, vị lai không ai muốn nhìn sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt. Đó, Đức Phật dạy trong kinh đó. Thì quý vị thấy cái nhẫn nhục đó, nhất niệm á, sanh tâm khởi thì bất vàn chướng môn khai. Khi mà chúng ta một cái niệm khởi lên rồi đó, thì trăm ngàn cái cửa nghiệp chướng nó mở ra. Lúc này chúng ta giận dữ rồi, chúng ta không nhìn thấy một cái gì hết á. Cho nên ông bà chúng ta nói câu gì? Giận quá thì sao quý vị? Thì mất khôn. Đôi khi ở gia đình vậy đi, thực tế đi, giữa người vợ á, nói người chồng một tiếng nào đó, hoặc là người chồng nói người vợ một tiếng nào đó, cho nên không kiềm chế, không nhẫn nhục, không thương yêu nhau á, đôi khi người vợ lúc đó nóng giận quá, mất khôn, có thể là vào là lấy cái tay hất nguyên cái độ chán bể luôn. Có không quý vị? Ở giận quá, nóng quá, nói chồng không được mà vốn là mình gọi là mình hất nguyên cái độ chán bể, hoặc là mình đá cái bình thủy bể gì đó. Cái trường hợp này không biết có không. À, rồi chồng cũng vậy, nghe vợ mình nói một cái gì, một câu sọc óc hay là làm cho phiền não, không kiềm chế được rồi, lúc đó không đánh vợ được, không nói vợ được, mà vào trong nhà có thể là hết cái tủ áo quần của vợ mình ngã. Có người làm những cái điều này để mình hạ già đó mà. Cho nên những cái tâm lý này là những cái tâm gọi là nóng giận quá, chúng ta mất khôn ở đó. Rồi nhiều khi đó, ngày xưa chúng tôi đi học á, chúng tôi đạp chiếc xe đạp, nó hay trật sên á, đạp tới một đoạn thì nó trật sên. Chúng tôi tức quá, chúng tôi lấy cái chân đá va vào ngay cái chiếc xe đó. Như vậy đá như vậy dài không quý vị? Trời ơi, mình đá mình đau mà mình cũng đá quý vị. Nó nóng quá đi, không chịu nổi mà. Phải đá cho nó hạ già mới được. Quý vị có trường hợp này không? À, nhiều khi mình làm cái gì đó mà nó trật lui trật tới, mình nóng quá, mình phải làm sao mình đá hoặc là mình phá vỡ đi. Nhưng phá vỡ rồi mình có hối hận không quý vị? Hối hận lắm quý vị. Cho nên chúng ta phải dành lòng lại. À, sân hành lư như lửa dữ, đốt hết, đốt tan rừng công đức. Cái hài của bực tức làm khổ mình và người, hiện đời không an lạc, thác chết ba đường ác. À, và ba đường ác, quý vị biết ba đường ác không? À, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là cái tâm sân hành rất là dữ. Cho chính cái tâm sân hành này, nó là cái nhân mà nó đưa đến cho chúng ta vô vàn đau khổ. À, đau khổ. Cho nên á, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải cố gắng mặc cái áo giáp nhẫn nhục để chúng ta tránh đi cái ma binh mà độc ác này, để chúng ta không phải bị sân hận nữa. Mà khi chúng ta sân hận rồi á, thì chúng ta sẽ đốt cháy hết những cái rừng công đức rất là uổng. Cho nên á, quý vị thấy, nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm, có nghĩa là một cái đốm lửa nhỏ có thể nó sẽ thiêu đốt hết những cái rừng công đức. Cũng giống như ông bà chúng ta nói, đốn củi 3 năm thì đốt mấy giờ quý vị? À, đốn củi 3 năm mà đốt 1 giờ. Chúng ta tu tập niệm Phật hàng ngày, niệm Phật tuần này tuần kia, niệm liên tục mà chúng ta cái tâm nóng dần sân hận khởi lên thôi. Có là nhất niệm sân tâm khởi thôi, là bất vàn chướng môn khai. Hoặc là gọi là nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ sân hận khởi lên là chúng ta sẽ thiêu đốt hết những cái gì thời gian trước chúng ta đã gây dựng, đã tu tập. Cho nên đốt hết cái rừng công đức. Cho nên cái tâm sân hận quý vị thấy nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm quý vị. Cho dài gì mà chúng ta sân hận làm gì để mất hết công đức. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật phải cố gắng mặc áo nhẫn nhục như vậy. Cho nên khi chúng ta đó đã biết mang áo giáp nhẫn nhục rồi, thì như thế nào, mặc như thế nào cho nó đẹp, cho nó được trang nhã, mặc như thế nào cho nó đúng, thì Đức Phật nói như thế này, là chúng ta mặc vào là cái nhẫn nhục này, là thứ nhất á, là cái áo giáp này, là thứ nhất là chúng ta nhẫn nhục là chấp tướng, và cái thứ nhẫn nhục không chấp tướng. Cái thứ nhẫn nhục chấp tướng là sao? Đức Phật dạy chúng ta đó là cái thứ nhẫn nhục vì hoàn cảnh cô đơn, à, vì địa vị thấp hèn, hay vì danh, vì lợi, vì sở thế lực uy quyền của người có thể đè bẹp mình dễ dàng mà bắt buộc phải nuốt hận làm ngơ, à, là thứ nhẫn nhục còn ô nhiễm chỉ vì muốn yên thân để tránh những bất lợi xảy đến cho mình. Đó gọi là cái thứ nhẫn nhục chấp tướng. Mà cái thứ nhẫn nhục này Đức Phật nói là chưa phải là cái thứ nhẫn nhục thật sự mà Đức Phật trao chúng ta. Nhẫn nhục vì quyền y, vì thấy mình thấp cho mình nhẫn nhục thôi. Còn sau đó mình hơn người ta thì mình sẽ tìm cách mình hãm hại người ta. Như vậy có đó là cái nhẫn nhục chấp tướng. Như vậy Đức Phật khuyên chúng ta không nên nhẫn nhục bằng cái sự chấp tướng này. Mà Đức Phật khuyên đệ tử đó là phải nhẫn nhục bằng sự gọi là có nghĩa nhẫn nhục là không chấp tướng. Không chấp tướng là sao? Là thứ nhẫn nhục để tiêu trừ sân hận, kiêu căng, tham lam, vị kỷ. Nếu có người mắng nhiếc mình hoặc phê bình chỉ trích, hãy bình tâm tự kiểm điểm xem mình thực có lỗi hay không. Nếu quả thực có lỗi, ta phải chịu ơn người đã có bụng tốt chỉ bảo cho ta để cải hóa lương tâm. Nếu mình không có lỗi, đừng trụ tâm vào đó. Những lời vu cáo không đáng được lưu ý vì nó chẳng dính dáng vì ta. Do đó không chuốc lấy ưu phiền sân hình, chỉ nên coi những lời khiêu khích như gió thoảng bên tai. Đó là thứ nhẫn nhục không chấp tướng. Không chấp tướng là sao? Là chúng ta vì cái sự giải thoát, vì sự diệt tham sân si, vì sự kết nối tình thương với nhau, vì sự đem lại cho nhau sự giải thoát, cho nên chúng ta nhẫn nhục. Nhẫn nhục này là vì cái sự mà thành công, vì sự thành Phật sau này. Đó, nhẫn nhục như vậy gọi là nhẫn nhục không chấp tướng. Đó, như vậy cái thứ nhẫn nhục này quý vị hành được không? Nhẫn nhục để vì chúng ta diệt cái lòng gì? Cái lòng kiêu căng, cái lòng ngã mạn, cái lòng tham sân si. Nhẫn nhục để có đủ phước, để chúng ta hồi hướng đến quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là cái thứ nhẫn nhục không chấp tướng. Đó là mới gọi là thứ nhẫn nhục mà Đức Phật cần truyền trao chúng ta. Còn nhẫn nhục mà thấy người ta hơn mình nhẫn nhục, thấy người ta quyền uy hơn mình nhẫn nhục, thấy người ta đẹp hơn mình nhẫn nhục, thì thứ nhục đó là nhẫn nhục chấp tướng. Đó không đưa đến cái sự diệt cái tham sân si, không đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên chúng ta không nên chọn cái nhẫn nhục chấp tướng, mà nên chọn cái nhẫn nhục là không chấp tướng. Thì đó là chúng ta đi sâu vào. Như chúng ta biết đó, ngày xưa đó, khi Đức Phật còn tại thế, thì những đệ tử Đức Phật gọi là, trong đó có gọi là thập đại đệ tử, là 10 đại đệ tử đó, luôn luôn đó là một gọi là cánh tay phải tay trái đắc lực để cùng với Đức Phật đi hoằng hóa độ sanh. Thì quý vị biết thập đại đệ tử rồi, 10 vị đại đệ tử đó, là 10 đại, thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất, là có cái gì quý vị? Trí tuệ đệ nhất. Và ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Cứ dài dài đến ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Mà trong đó quý vị có một cái vị đệ tử đó mà được Đức Phật mệnh danh xuất sắc và đi hoằng hóa khắp nơi, đi đến đâu cho dù vùng đó, vùng sâu vùng xa, ngài đều phát tâm đến đó. Cho dù cái danh làng ở đó có nghĩa là dạ man ác độc, ngài cũng phát nguyện với Đức Phật để đến đó truyền trao chánh pháp cho làng đó được tu tập, có nghĩa là cải tà quy chánh. Thì quý vị biết cái ngài đó là ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na đó là cái trí tuệ đệ nhất của ngài, là cái đệ nhất của ngài đó là số 1 đó, đó là thuyết pháp đệ nhất. Ngài Phú Lâu Na thì ngài này đó có một cái tâm nhẫn nhục rất là tuyệt vời, mà Đức Phật rất là tán thán. Mà tiền đây chúng tôi xin kể cho quý vị nghe về cái phẩm hạnh của ngài Phú Lâu Na, là số 1 là thuyết pháp đệ nhất, và luôn luôn phát tâm đến những vùng sâu vùng xa hẻo lánh, những cái dân mà ác độc không ai đến thì ngài phát tâm hết. Thì thưa quý vị, hồi Đức Phật còn tại thế, sau những cái lần mà an cư kiết hạ đó, thì Đức Phật đều là sai đệ tử ngài đi hoằng hóa độ sanh khắp những cái địa phương. Nhưng bên cạnh đó có một cái nước Yuna, thì lúc này đó ngài Phú Lâu Na mới hỏi lý do tại sao Đức Phật không đưa cái nước Yuna này vào trong chương trình để đi, để các đệ tử đi hoằng hóa. Thì lúc này đó ngài Phú Lâu Na mới hỏi Đức Phật như thế, thì Đức Thế Tôn mới trả lời: thưa tôn giả Phú Lâu Na, bởi vì cái làng đó xa hẻo lánh, dân làng là dã man ác độc, cho nên Thế Tôn không đưa đệ tử về đó, bởi vì sợ đệ tử đến đó sẽ bị nguy hại, cho nên Thế Tôn không có đưa đến. Thì lúc này nghe Đức Thế Tôn nói như vậy á, thì ngài Phú Lâu Na mới phát nguyện kính bạch Đức Thế Tôn: nếu không có ai đi, con sẽ là người sẵn sàng phát tâm vào những vùng sâu vùng xa đó để con truyền bá lời Đức Phật dạy, để cho những người đó thấy được ánh sáng của ngài, để người ta trở thành cái người đạo đức lương thiện hơn. Thì nghe ngài Phú Lâu Na phát nguyện như vậy đó, thì Đức Phật mới hỏi: như vậy con không sợ nguy hiểm mà con? Thì lúc này ngài Phú Lô Na kính bạch Đức Thế Tôn: chúng con là người xuất gia với chí nguyện thường cầu hạ hóa, cho dù con đến đó con chết vì đạo con cũng chết. Đức Thế Tôn cứ cho con đến đó đi, con sẽ hoằng hóa, con sẽ đổ hết cái làng đó, những làng đó ác dã man, con sẽ đổ đàng làng đó trở thành cái người dễ thương. Đức Thế Tôn hãy cho con đi. Thì tiếp tục á, Đức Phật hỏi tiếp cái ngài Phú Lô Na đó, hỏi tiếp như thế nào quý vị biết không? Hỏi tiếp là như vậy đó, nếu như mà con đến cái làng đó mà người ta dùng những cái lời gọi là mắng chửi ác độc nhục mạ con thì con như thế nào? Thì lúc này ngài Phú Lô Na nói là: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu mà người ta mắng chửi con thì con cảm ơn người ta, bởi vì người ta chưa đánh đập con. Chưa đánh đập con. Thì Đức Phật hỏi tiếp: nếu như mà người ta lấy gậy, lấy gốc, lấy đá ném con thì con phải làm sao? Kính bạch Đức Thế Tôn, con còn cảm ơn người ta là bởi vì người ta chưa làm cho con bị thương tích, chưa có bị thương tích trên cái thân hình. Thì Đức Phật hỏi tiếp: nếu như mà người ta lấy dao, lấy búa chém con để lại cho con những cái gọi là thương tích trên thân thể thì con làm sao? Kính bạch Đức Thế Tôn, con còn cảm ơn người ta nữa bởi vì người ta chưa giết con chết. Thì Đức Phật nói tiếp: nếu mà người ta giết con chết thì con phải làm sao? Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu người ta giết con chết á thì con phải cảm ơn ta gấp bội lần, bởi vì người ta đã giải quyết cho con, giải quyết là thân ngũ uẩn giai không này để con trở niết bàn cho sớm. Đó, qua cái sự mà giao tiếp giữa thầy trò như vậy á, thì Đức Phật mới thấy được đúng rồi, ngài Phú Lô Na có tâm nhẫn nhục vì lòng từ, vì muốn cứu độ chúng sanh, thôi con cứ đến đó đi. Thì đó, thì vì qua như vậy đó, qua cái tâm nhẫn nhục như vậy đó, thì ngài Phú Lô Na được Đức Phật tán thán và khen ngợi, đến với những cái vị mà sư huynh gọi là thập đại đệ tử đó rất là kính phục ngài Phú Lô Na, thuyết pháp đệ nhất rồi có cái tâm nhẫn nhục rất là mạnh. Đó, cho nên là chính cái gọi là cái sự mà đồ được cái làng mà Du Na ác độc đó trở thành những cái người lương thiện chân tu toàn chân thiện mỹ đó, thì quý vị biết không, đó là nhờ ngài Phú Lô Na mặc cái áo giáp nhẫn nhục. Cho nên chỉ có cái áo giáp nhẫn nhục á thì mới đưa đến cái sự lợi lạc cho mình và cho người. Và một cái gương sáng cho chúng ta được học hỏi đó về cái tâm nhẫn nhục, ngày xưa Đức Phật đi còn tại thế, quý vị biết, thì trên bước đường hoằng hóa đổ sân đó, quý vị biết không, có nghĩa là ngài rất là giỏi, đi đến đâu đó gọi là 80 vẻ đẹp, mà 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà quý vị thấy những hình tướng như vậy, quý vị có cảm thấy kính phục mến không quý vị? Rất là mến. Cho nên khi ngài đi du hóa ở lưu vực sông Hàn, cứ đi vậy, đi đến đâu á vợ phải lìa chồng, chồng phải lìa vợ, quý vị. Cho nên nó từ chỗ đó ngoài đảo Bà La Môn mới đố kỵ, nó tại sao ông cụ Đàm này ông tu cái gì, ông bỏ thuốc mê hay sao mà đi đến đâu á mọi người đều quy y, vợ phải bỏ chồng, chồng phải bỏ vợ, như vậy là ông không nên như vậy. Thì gặp Bà La Môn nói Đức Phật như vậy á, thì Đức Phật mới hỏi lại Bà La Môn: này Bà La Môn ơi, Bà La Môn hoan hỷ đó, đến hỏi những cái người thân bằng quyến thuộc của Bà La Môn, hỏi Đức Phật có dụ dỗ những cái thân bằng quyến thuộc của Bà La Môn đi theo, hay là những cái người thân bằng quyến thuộc của Bà La Môn tự ý giác ngộ lời Đức Phật là chân lý, là sự thật đi theo. Lúc này đó được Đức Phật nói như vậy thì Bà La Môn mới đến hỏi những cái thân bằng quyến thuộc, mới đến hỏi. Thì đến hỏi những thân bằng quyến thuộc trả lời: chúng tôi đi theo Đức Phật á, không phải Đức Phật dụ dỗ, mà chính chúng tôi giác ngộ lời Đức Phật là đúng với chân lý, đưa đến an lạc thân tâm ngay hiện tại, và vì lai được biết đường hướng ra đi, cho nên chúng tôi theo, chứ Đức Phật không dụ dỗ chúng tôi. Khi nghe thân bằng quyến thuộc trả lời như vậy thì Bà La Môn có thua không quý vị? Thua không? Thua rồi người ta đi đâu quý vị? Người ta đi về. Đi về. Đúng rồi, thua thì phải đi về thôi, chứ đứng đó làm gì nữa ha. Rồi có một cái thời gian nữa Đức Phật đi đi hoằng hóa nữa, đến gặp cái ông đó, không biết ông đó là ông đang nuôi cái quả bom nguyên tử gì á, quá trời đó. Mà Đức Phật đến là quý vị biết không, mà còn là người đàn ông nữa chứ, mà chửi Đức Phật xối xả, gọi là chửi như là người phụ nữ vậy đó. Chúng tôi nói vậy chúng tôi xin lỗi nghe. Không có đâu, người Phật nữ mình dễ thương hơn nam nữa chứ ha. Nam bây giờ cũng dữ lắm ha. Người nữ rất là dễ thương, không có đâu ha. Thì quý Đức Phật á, Đức Phật đi 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 hoằng hóa như vậy đó, thì Bà La Môn là người nam đến chửi quá trời quá đất, chửi xối xả. Đức Phật lúc này quý vị biết ông tu pháp gì gọi là mặc tịnh. Mặc tịnh là im lặng. Im lặng thì nó đồng nghĩa với chữ nhẫn nhục. Mà quý vị biết ông chửi xối xả, dùng những cái lời mà ác độc, có nghĩa là không dùng cái ngôn ngữ nào để mà nói lại những cái lời ác độc này được. Nó xấu xa, nó đê tiện lắm. Nhưng mà đối với những bậc trí tuệ siêu phàm đã mặc cái áo giáp nhẫn nhục rồi, thì cho dù ở bên ngoài những cái ngọn lửa như thế nào, những vũ khí như thế nào, cũng không bao giờ xâm nhập vào, phá vỡ cái áo giáp của Đức Phật được. Thì lúc này quý vị biết không, Bà La Môn chửi hoài, Đức Phật mới ngồi nhè xuống một gốc đá để cho Bà La Môn chửi hoài. Và lúc này Đức Phật mỉm cười, cũng là cái mặt tươi rói à, không thể hiện gọi là giận dữ gì hết á, luôn luôn mỉm cười, nở nụ cười mà im lặng mà lắng nghe. Mà Bà La Môn chửi hoài quý vị, chửi hoài, chửi một thời gian nó Bà La Môn, trời ơi, cái ông cụ Đàm nó cũng biết không, mà hồi nãy giờ làm tôi chửi biết mỏi miệng mà là ông không trả lời làm sao. Ở chửi hoài. Thì lúc này quý vị biết không, Đức Phật nói này Bà La Môn, không chỉ tôi không nghe mà tôi nghe một cách rất rõ ràng. Ủa tại sao ông nghe một cách rõ ràng mà tại sao mà ông không trả lời, mà làm tôi hồi nãy giờ tôi chửi ông làm mỏi miệng quá rồi, đền tôi đi. Thì lúc này Đức Phật dùng lòng từ bi thương yêu mà tiếp tục nói, này Bà La Môn ơi, nếu như đó có một cái nhà người khách, à có nghĩa là nếu như nhà ông mà có đám giỗ đó, thì người khách đến nhà ông ăn đám giỗ, mà khi người khách ra về, Bà La Môn gói món quà này biếu tặng người khách, mà người khách này không nhận món quà này đó, thì món quà này thuộc về ai? Hỡi Bà La Môn, hỡi Bà La Môn dễ thương của Đức Phật. Đức Phật nói vậy đó. Thì lúc này Bà La Môn suy nghĩ, nếu như mà tôi gói quà, tôi biếu người ta mà người ta không nhận, thì món quà đó thuộc về tôi chứ thuộc về ai? Đức Phật, đúng rồi, Bà La Môn trả lời rất hay, cho 10 điểm. cho 10 điểm. Quý vị thấy Bà La Môn trả lời đúng không? Đúng chứ sao sai được. Cái quà đó người ta không nhận thì thuộc về mình, đúng không? Đúng rồi. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói này, này Bà La Môn ơi, này Bà La Môn dễ thương của Đức Phật ơi, lắng nghe cho con. Hồi nãy giờ đó con dùng những lời ác độc mắng chửi Đức Phật xối xả, mà Đức Phật vẫn lấy lòng thương lắng nghe để cho con chửi. Mà bây giờ đó, những cái lời chửi đó ác độc đó Đức Phật không nhận, thì những lời ác độc đó thuộc về ai hỡi con? Thì Bà La Môn mới dừng dưng, bây giờ có nghĩa là bốn mắt nhìn nhau cái gì đó, chớp 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 mới trả lời. Bốn mắt nhìn Đức Phật, trời ơi, cái lòng từ Đức ngài tỏa ra đó, trời ơi. Thì lúc này Bà La Môn không biết trả lời nữa. Kính bạch Đức Tôn, thì những lời đó thuộc về tôi luôn. Thì Đức Phật, đó, thì thấy không? Cho nên á, cái thứ nhẫn nhục này không chấp tướng là mặc cái áo giáp nhẫn nhục của Đức Phật á, thì khi chúng ta biết rồi thì không một cái nào mà xâm nhập vào chúng ta. Mà từ chỗ này chúng ta nhẫn nhục vì lòng từ, vì lòng thương người, vì cứu rỗi người ta khỏi lầm đường lạc lối nữa. Cho nên quý vị hiểu được cái áo giáp nhẫn nhục chưa? Nó sâu sắc như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu mặc cái áo giáp nhẫn nhục rồi, thì bây giờ ai chửi chúng ta thì chúng ta làm sao quý vị? Không có chửi nữa. Nếu như chúng ta chửi thì chúng ta không có mặc áo giáp nhẫn nhục. Hồi nãy chúng ta đã hứa với nhau rồi, quý vị mặc vô chưa? Mặc đi nghe. Mặc để cho nó ấm áp, để mình tu tập nó dễ. Quý vị không mặc thì chúng tôi mặc cho. Cố gắng nghe. Mà để chúng ta có được sẵn sàng hy sinh cuộc đời này để dấn thân hy sinh làm lợi ích cho mọi người, sẵn sàng mặc cái áo giáp nhẫn nhục này để xông ra chiến trường, để chiến đấu bằng những cái gọi là những vũ khí từ bi để đem đến an lạc cho những người chưa mặc áo giáp, để cho người ta mặc được áo giáp, thì chúng ta phải hiểu về cái thân thể này một cái mấu chốt để chúng ta sẵn sàng hy sinh. Đức Phật dạy chúng ta muốn mặc được áo giáp nhẫn nhục này, muốn bỏ tất cả khước từ, gọi là khước từ những tất cả những ngũ dục cá nhân của mình, hòa mình vào đại gia đình, coi ai cùng anh em cha mẹ mình hết, mình có được cái tâm dũng mạnh như vậy á, thì Đức Phật nói chúng ta phải giác ngộ cái thân này. Trên thân này là sao? Cái thân này gọi là cái thân vô ngã, quý vị. Vô ngã là sao? Vô là không, ngã là cái tôi, có nghĩa là không có cái tôi. Cho nên á, Đức Phật nói là tất cả các pháp không có tự thể, không có chủ tướng, cho nên nó đều là vô ngã là huyễn, là không, nó không thật. Cho nên chúng ta có cần nó không quý vị? À, chúng ta hiểu được như vậy đó, hiểu một cách gọi là vô ngã không thực tế đó, do các nhân duyên cá hợp đó, chúng ta không bỏ nó mà chúng ta mượn nó làm chiếc thuyền để tu tập một ngày nào đó để được về cõi Tây Phương Cực Lạc. À, còn nếu chúng ta không hiểu cái thân này là vô thường, là vô ngã, không có tự tánh, không có tự thể đó, chúng ta hay bám níu vào nó, à, ích kỷ vào nó, cho ai một đồng là tiếc lắm. Nó khó mà hy sinh cuộc đời mình để mà làm lợi ích cho mọi người, mà khi chúng ta không hiểu được cái thân là vô ngã. Như vậy quý vị đồng ý, cái thân của chúng ta là một sắc pháp. Cho nên Đức Phật dạy đó, các pháp do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt. Đại Sa Môn Thầy ta thường giảng dạy như vậy, nó không có tự thể. Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ cho quý vị được hiểu nè. Một cái bàn này chúng tôi ngồi tâm sự với quý vị được á, là một cái pháp hoàn hảo. Chúng tôi thử hỏi quý vị, nếu như một mình tấm ván á, thì nó có làm lên nổi cái bàn không quý vị? Không, đúng không? Nhưng mà muốn làm cái bàn này, nó phải cần nhiều yếu tố nhân duyên. Thứ nhất là gì? Tấm ván, ông thờ, cái đục, cái đinh, công sức của người. Cho nên những yếu tố nhân duyên nó đủ duyên, nó hợp lại thì nó mới tạo thành một cái bàn hoàn hảo. Đó gọi là một pháp hoàn hảo. Như vậy giờ chúng ta phân tích ra, một bên tấm ván, một bên cái đục, một bên ông thờ, một bên cái đinh, thì như vậy có gọi cái bàn được không? Không. Như vậy cái bàn nó có tự thể không quý vị? Không có. Cho nên các pháp do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt. Cho nên đối với Đức Phật đó, các pháp không có đầu mối và không có điểm cuối. Cho nên ở bên ngoài triết học á, người ta đang bàn cãi bên gọi là bên duy thức á, bên ý thức á, là cho thức có trước, còn bên vật chất á, là cho vật chất có trước. Cho nên hai cái phái này đối đầu chưa đến kết quả. Nhưng mà đến với đạo Phật, Đức Phật chỉ nói một câu là các pháp không có đầu mối và không có điểm cuối, nó tất cả đều là vô ngã, không có tự thể, không có chủ tướng, mà nó đủ duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tan. Chứ ở bên ngoài mà cứ tìm kiếm đầu mối các pháp và điểm cuối các pháp thì thắp hết cả muôn vàn kiếp cũng không tìm ra đầu mối các pháp và điểm cuối các pháp. Trí tuệ của Đức Phật chỗ đó, quý vị hiểu không? Chỗ nó hơi cao, những lớp trẻ ta hiểu ha. Đó. Cho chúng ta hiểu được cái thân này vô ngã rồi, chúng ta dễ hy sinh lắm, chúng ta không muốn chấp nữa, mà chúng ta coi nó như là cỏ, là rác, là hạt bụi để cho mọi người dậm chân qua, thậm chí mình là cái dẻ để cho mọi người lau chân. Đó, chúng ta tu chúng ta phải coi mình như cỏ rác như vậy, chúng ta mới lắng nghe, chúng ta mới học hỏi được nhiều điều hay lẽ phải. Còn nếu như chúng ta không hiểu cái thân này vô ngã, chấp ngã rồi, thì ai đụng đến đó, tham sân si nổi lên đùng đùng đùng, rồi đó có danh vọng tiền tài, xe này nhà kia là cống cao ngã màng, xem là gọi là coi mình như ông trời xanh và mọi người như cọng rau má, thì những người này là nguy hiểm lắm quý vị. Chấp ngã, mà chấp ngã khinh chê mọi người rồi thì từ đây cái phước nó hết, mà cái phước hết thì không bao giờ tu tập được nữa, mà thấy đằng trước chỉ là những cái khoảng bầu trời đen ngòm. À, còn chúng ta là người hiểu được cái thân này vô ngã rồi, không chấp cái ngã rồi, chúng ta mượn nó dễ lắm, nó chỉ là chiếc thuyền thôi. Đó, chính chúng tôi đã hiểu được cái lý vô thường vô ngã của Đức Phật, cho nên chúng tôi mới dám hy sinh cuộc đời này để đi tu, hy sinh những cái tình thương nhỏ hẹp gia đình, những tình thương ích kỷ của những người thân bằng quyến thuộc của mình, để hòa mình vào đại gia đình, coi ai cùng anh em cha mẹ mình hết, để với mục đích mong muốn cho mọi người ai cũng trở về với bản tánh chân tâm, trở về với bộ mặt thật, trở về với gọi là Đức Phật, trở về chúng ta là người hành giả, là trở về với cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó, khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới hy sinh tất cả. Đó, mà khi chúng ta mặc được cái áo giáp nhẫn nhục thì chúng ta phải hiểu được cái thân này là vô thường, cái thân này là vô ngã, đó là cái động lực để chúng ta khước từ tất cả. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu được cái thân này đó, vô thường vô ngã rồi đó, chúng ta đắm chìm trong ngũ dục lạc là sao quý vị? Chúng ta vui, chúng ta đắm chìm trong ngũ dục lạc, mà cái ngũ dục lạc là cái món mồi, nó làm cho chúng ta trùy lạc, đánh mất nhân cách con người. Và từ đó chúng ta hưởng mà không biết đường hướng đi thì chúng ta sẽ đau khổ lắm. Ngũ dục lạc là gì? Nhưng tức là tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ và sắc đẹp. Đó là năm cái món ngũ dục mà làm cho chúng ta phải đau khổ vì cái chỗ ngũ dục đó. À, cho nên người bất tu rồi là người ta mượn cái ngũ dục đó làm phương tiện, mượn cái thân này làm chiếc thuyền chở chúng ta qua bên kia xong rồi. Thì khi chúng ta qua bên kia xong rồi đó, có ai mà vác chiếc thuyền đi không quý? Có ai vác đi được không? Không, cho nên cả cuộc đời của chúng ta, đẹp trai, đẹp gái, giàu sang cỡ nào, chỉ là chiếc thuyền mà thôi. Khi chúng ta xem mình là một chiếc thuyền rồi đó, chúng ta không còn cống cao ngã mạn, mà chúng ta luôn khiêm hà, chúng ta luôn trải lòng từ thương yêu tất cả mọi người, chúng ta không giận mọi người nữa, mà chúng ta luôn luôn yêu thương, ôm ấp, vỗ về từng trái tim, để mong muốn mọi người trở thành một người đạo đức hơn, lương thiện hơn. Đó, quý vị thấy không? Khi chúng ta đó, bây giờ quý vị đã mặc được áo nhẫn nhục rồi, quý vị có thể là chúng ta phát khởi được những cái tâm từ như vậy. À, chúng ta phải rung động những cái tâm từ bi, để rung động cái tâm gọi là trái tim không biên giới đó, để chúng ta mới đi đi những vùng sâu vùng xa, chúng ta mới hy sinh tất cả để đem lời Đức Phật hoằng truyền chân pháp, lời lạc chúng sanh được. Đó. Thì cho nên là cái mà nhẫn nhục á, cái nhẫn nhục này là giúp chúng ta bớt giận, dễ thương hơn. Cho nên là kia Hòa Thượng Thiền Siêu, quý vị biết à, Hòa Thượng Thiền Siêu đó có cái câu đối này rất hay, à, chúng tôi đọc cho quý vị nghe nè. Một chút giận, hai chút tham, lần đần cả đời ri cùng khổ. Trăm điều lần, ngàn điều nhìn, thông dong tất già rứa mà vui. Quý vị hiểu không? Rứa với ri là à, Hòa Thượng Thiền Siêu là ngài là người Huế, cho nên ngài làm cái câu đối này. Chúng tôi đọc lại quý vị nghe nè. Một chút giận, hai chút tham, lần đần cả đời ri cùng khổ. À, trăm điều lần, ngàn điều nhìn, thông dong tất già rứa mà vui. À, cho nên là chúng ta cố gắng, mình á, mà hiểu mặc áo giáp nhẫn nhục rồi thì kệ ai chửi gì mặc kệ, mình vẫn thản nhiên, vẫn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm hoài chứ nhớ cái người chửi đó tới thương mình ghê lắm. Ở đây có quý vị nào mà người ta chửi mà mình ngồi niệm Phật riết rồi người ta đến thương mình không? Có không? Chưa có. Chưa có. Rồi thưa quý vị đó, thì nãy chúng tôi kể một câu chuyện là chúng tôi cũng có quen một người Phật tử ở thành phố này, chúng tôi không nói pháp danh. Một hôm về chùa đó, đến lễ Phật thì muốn gặp chúng tôi thì chúng tôi cũng mời đến nhà khách. Thì cái cô này cũng kể một cái câu chuyện cũng rất hay để cho chúng tôi đáng học hỏi theo. Là cô ta buôn bán ở chợ, à không biết nhưng nguyên nhân thế nào mà sáng đó thì ra vừa dọn hàng ra đó thì người bạn bên cạnh này nè, không biết cái nguyên nhân bắt nối từ đâu là ra chửi cô ta xối xả, quý vị, chửi xối xả mà cô ta không nói một lời gì hết. À, cô không nói bởi vì cô đã nghe gọi là cái phương pháp nhẫn nhục của Đức Phật dạy, cho nên cô thử tự coi nó có đem đến cái lời lạc không. Cho nên cái cô đó chửi hoài, cô ta cứ ngồi yên mà cô ta không nói một lời. Mà quý vị biết không, những cái người mà ngồi quanh á, cô ta đó nghe cái người này chửi á, người ta cũng đau lòng ghê lắm. Người ta nói trời ơi, nếu em mà chị á, em phải quấn người đó và chửi lại cho sướng cái miệng chứ, mà chị ngồi giống con Phật vậy. À, cái người xung quanh nó không tu mặc áo giáp nhẫn nhục á, thấy cái người đó chửi cái người này là cứ nói cái người này tại sao mà thấp hèn dữ yếu vậy, cố gắng chửi lại đi chứ, cho đạ cái miệng chứ làm gì mà mình nín vậy. Cho nên thì nghe cô nói như vậy đó, thì quý vị biết không, cô đó chửi hoài, cô ta một thời gian cô ta không chửi nữa. Bắt cái cô mà nhẫn nhục này lắng nghe này, cô nói đó, cô nói một lời ái ngữ: à chị ơi, mà hồi nãy giờ đó chị dùng những cái lời không tốt với em thì em đã nghe hết rồi, bây giờ chị còn những cái lời nào nữa không em, mà chị cứ nói em, chị cố gắng chửi em đã nghe hết cho. Khi mà cái cô này nói lời ái ngữ như vậy, quý vị biết không, cái cô bên này á chửi rồi nghe cô này nói như vậy thì bật khóc, quý vị bật khóc. Quý vị có gặp trường hợp này chưa? Bởi vì cái nhẫn nhục nó tạo cái phước, cái lòng từ nó bao phủ, cũng giống như Đức Phật mà ông bà nó muốn chửi Đức Phật đó, Đức Phật ngồi lặng yên thôi với cái lòng từ thương yêu, vì lòng từ thôi. Cho nên cái cô này chửi hoài mỏi miệng quá cùng vậy đó, nó là chửi xong rồi thì cái chị này mới nói: à chị ơi, hồi nãy giờ đó chị dùng những cái lời không tốt với em á, à, em sẽ lắng nghe, em là người may mắn đại phước để chị nói những cái lời không tốt với em, chắc là kiếp trước em mắc nợ chị đó, chắc kiếp trước em chửi gì chị nhiều quá, bây giờ chị chửi lại cho nên em vui lắm. Chị còn cái gì chị cố gắng bộc bạch hết đi, để sau này chị em mình gặp nhau trong sự hòa kính thương yêu. Cho nghe cái người đó nói, quý vị thấy tuyệt vời không quý vị? Tuyệt vời. Cái người này chửi ác độc, thời gian trước ác độc, nhưng sau này nhờ cái cô này mặc áo giáp nhẫn nhục, chuyển cái tâm cô này liền, nhờ mình nhẫn nhục cái phước nó tràn đầy quý vị. Cho nên người nó cảm thấy thổn thức, hồi nãy giờ mình chửi những lời không tốt, hối hận quá. Cho nên khi người này hối hận rồi đó,
cái người nhẫn nhục trí tuệ sáng suốt này đó, dùng trí tuệ, dùng cái tri thức của mình mới nói lại thôi. Chị đừng có buồn, nhân vô thập toàn mà, mình là phàm phu không phải thánh, ai cũng lầm lỗi. Nhưng mà Đức Phật dạy có hai hàng người tuyệt vời: người không tạo lỗi và người biết tạo lỗi mà ăn năn sám hối. Đây là hai hàng người đáng quý. Trong sao hết, nếu chị cảm thấy nhận được lỗi lầm thì em rất là vui, bởi vì cái phước của quý vị đã, của chị đã đến và chị đã nhận thức được cái lỗi lầm của chị, và mong muốn từ chỗ nhận thức này chị sẽ chuyển hướng được, sau này chị sẽ trở thành một cái người tuyệt vời, những người đạo đức, những tấm gương cho đời. Khi nghe người này nói như vậy, cái người chị này cảm thấy mình mướt già không quý vị? Mướt già lắm, đúng không? À, rồi người này nói là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, rồi độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người làm phước, muôn người được hưởng. Một cái bông hoa nở, muôn hoa đều thơm lây. Em cũng mong muốn làm sao đó, sau này chị trở thành những cái tặng phẩm để dâng cho đời, những cái đóa hoa thơm ngát để tỏa ngát hương thơm đến từng trái tim cho một người tu tập được. Mà nghe người này nói như vậy, cái người này cảm thấy mát lòng quý vị, mát lòng, người ta trở lại thân thiện với mình. Rồi trở lại rồi chị hỏi địa chỉ, số nhà ở đâu, chị tên gì, hôm nay chị dễ thương vậy, chị đệ tử ai, chị tu pháp môn gì? Thì lúc này bà ấy trả lời: em là đệ tử Phật, Đức Phật đã dạy em mặc cái áo giáp nhẫn nhục lấy lòng từ bi thương yêu, cho nên em mới được cái người hình lành dễ thương vậy đó. Đó, nhờ mặc cái áo giáp nhẫn nhục cho nên như vậy. Chị biết chị tu học ở chùa nào nữa, được ai dạy cái áo giáp nhẫn nhục? Bây giờ em muốn theo chị được không? Mà cô này sao, nếu quý vị mà nằm trong trường hợp này, quý vị có hoan hỷ để dẫn người ta đến chùa không? Khi đó mình trả lời liền, nói là: trời ơi, chị giờ chị phát khởi tâm bồ đề rồi hả, chị muốn tu theo em hay gì? Như vậy chị có muốn mặc áo giáp nhẫn nhục không? Thưa chị, em thấy chị mặc áo giáp nhẫn nhục nó đưa đến kết quả rất là tốt, em muốn mặc ghê lắm. Nhưng bây giờ muốn mặc á, ở đó chị không có, nhưng mà về chùa Hoằng Pháp gặp thầy Tâm Hải. Bởi vì thầy Tâm Hải đã có làm ra một công ty trách nhiệm hữu hạn với tựa đề là áo giáp nhẫn nhục. Nếu chị có tiền đến đó, thầy đưa 100.000 thì sẽ đưa, còn nếu không có tiền thì thầy sẽ cho chị mượn, tu khi nào thành Phật rồi trả lại cũng được. Hồi sáng giờ quý vị có hiểu không? Có ai buồn ngủ không quý vị? Có vị nào buồn ngủ thì để Tâm Hải thức dậy nghe. Thức dậy. Đó, quý vị thấy không, cái áo giáp rất là gọi là nó thực tế, nó đi vào cuộc đời. Chúng ta cố gắng mặc áo giáp nhẫn nhục để từ từ truyền cho người ta, rót vào trong tâm thức cái lời đạo đức của Đức Phật. Khi người mà nghe những cái lời đạo đức của Đức Phật rồi đó, người đó trở thành một cái chiến sĩ hòa bình, luôn đem tình thương hòa bình đến cho nhân loại. Đó, cho quý vị, khi mà quý vị không nghe lời Đức Phật thì thôi, chứ mà nghe lời Đức Phật rồi á, quý vị trở thành lương thiện ghê lắm quý vị. Mà những cái người là luôn mặc áo nhẫn nhục á, luôn nở nụ cười á, thì người đó trẻ hoài, nhìn ra mặt hồng hào tươi vui lắm. Còn bây giờ chúng tôi nhìn quý vị này, quý vị cười, quý vị thấy phúc hậu hiền lành ghê đó. Thế đó, mình luôn cười, mình cười thì mình trẻ hoài. Còn mình hay nhăn nhó làm sao quý vị? Nhăn nhó cảm thấy nó xấu ghê lắm. Mà mỗi lần quý vị biết không, mỗi lần mà quý vị mà nhăn nhó bực bội á, quý vị cố gắng vào trong cái tủ kính, quý vị soi có đẹp không? Quý vị soi có đẹp không quý vị? Hồi đó chúng tôi cùng chưa tu, chúng tôi cũng nóng giận lắm. Nhưng mà khi nóng giận quý vị biết không, đứng trước cái gương, trời ơi mình soi xấu quá thôi bỏ đi. Bây giờ mình tu rồi, mỗi lần mình giận quá, mình nóng bức quá, mình không biết ai giải bài tâm sự, mình đến ngay cái gương: này gương ơi, cho mình soi có đẹp không? Nếu đẹp thì mình theo, còn xấu thì sao quý vị? Như vậy tu là gì? Tu là sửa chỗ đó. Cho nên chúng ta học phổ thông gì, biện pháp tu từ là gì? Là làm cho câu văn bóng bảy hay hay thêm. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta sửa cái ác thành cái thiện, lời nói ác thành cái ái ngữ, đúng không? Cho nên nó trong kinh á, trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, quý vị biết là trang, trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 á, phẩm người đón xe bài 17, ba pháp, trang 204, Đức Phật dạy như thế này: có ba pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ba pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Đó, quý vị thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, bài thứ 17, phẩm gọi là người đón xe. Phẩm ở bài ba pháp, trang 204, Đức Phật dạy như vậy đó. Làm hại cho mình và là hại cho người, và sau này cái nhân ác đó sẽ đưa đến gọi là quả đọa xứ. Như vậy ba pháp là gì? Thân, thân sao quý vị? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ nghĩ ác. Như vậy thân làm ác là gì? Thân làm ác là sát sân này, trộm cắp này, tà dâm. Như vậy là phải thân ác không? Thân ác. Khẩu, khẩu ác là sao? Khẩu là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, nói lời đâm thọc. Như vậy khẩu, khẩu phải ác không quý vị? Ác. Ý ác là ý luôn là tham, sân, si. Như vậy đó là ba pháp. Thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác. Thì đây là cái nhân sẽ tù cái quả tương lai chờ đợi chúng ta là gặp ông Diêm, Diêm Vương. Như vậy quý vị có muốn gặp ông Diêm Vương không? Quý vị có muốn gặp ai? Phật A-di-đà. Nha. Đúng rồi. Như vậy muốn gặp Phật A-di-đà thì làm sao? Tam nghiệp hằng thân tình, đồng Phật vãng Tây Tây Phương. Bây giờ muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc đó, ngay bây giờ chúng ta phải gieo cái nhân. Thứ nhất là thân làm thiện, khẩu là nói thiện, ý nghĩ nghĩ thiện. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Như vậy cái thân đẹp không quý vị? Đẹp lắm. Quý vị thấy chúng tôi thân có xấu không? Đó, cái thân mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là tu thân, là thân thiện. Như vậy khẩu, khẩu không khẩu thiện là sao? Khẩu là luôn nói lời ái ngữ, đạo đức lễ độ, thương yêu ân cần, nhã nhặn. Đó là khẩu thiện. Khẩu không nói lời ác độc, không nói lời thêu dệt, không nói lời lời gì? Lời đâm thọc hả? À, lời ác. À, có nghĩa là không nói những lời đó, có nghĩa là thiền, khẩu thiền. Cái khẩu mình khi nào nói cái gì cũng phải suy nghĩ, đắn đo, phải uốn lưỡi 7 lần. Những cái lời nói nào mang đến cho người ta hạnh phúc, được tu tập được, thì những lời nói chúng ta nên nói. Còn những lời nói nào mà chúng ta toát ra làm cho người ta đau khổ, tan gia bại sản vì lời nói của chúng ta, thì chúng ta không nên nên nói. Đó là khẩu thiền. Ý thiền là sao quý vị? À, ý thiền là không, không tham, không sân và không, không si. Như vậy quý vị mà tu ba cái pháp này, thân thiền này, khẩu thiền này, ý thiền, niệm Phật nữa, là chúng ta có cái vé chắc chắn được vãng sanh về thế giới Cực Cực Lạc, không sai. Nhân nào quá, quá đó. Cái nhân mà tham sân si, tật đố đố kỵ người này, đứng đầu làng cuối xóm chửi ai cũng nghe tiếng bà Lan hết á, thì cái người này á, thì cuối cùng cái nhân ác như vậy cuối cùng đưa đến cái quả địa ngục, ngạ quỷ súc, súc sanh. Còn cái người hàng ngày thân luôn thiện, khẩu thiện, ý thiện, thì cái nhân tuyệt vời như vậy thì cuối cùng có cái quả là được, được thảnh thơi về cõi, cõi Phật. Như vậy trong hai, trong hai cái nhân, một cái nhân làm ác và một cái nhân làm thiện, quý vị chọn cái nhân nào quý vị? À, chọn cái nhân nhân thiền. Quý vị cố gắng chọn cái nhân thiền. Thì đây là chúng ta tu thì chúng ta phải thấy nhân nào đưa đến quả thiền thì chúng ta phát triển, nhân nào đưa đến quả ác thì chúng ta chấm dứt, không nên theo. Đó là chúng ta tu. Và đó, rồi trong kia do chúng ta hay không nhẫn nhục á, chúng ta không tu nở nụ cười, mà chúng ta hay buồn hay giận á, thì chúng ta mau già. Mau già thì ra đường thì ai nhìn cũng dễ thương hay là dễ ghét quý vị. Chúng ta hay nhanh nhó, hay câu có, mà ra đường thì người ta nhìn vào mình là dễ thương hay là dễ ghét? Dễ ghét. Giờ quý vị muốn người ta dễ thương hay là dễ ghét? Dễ thương. Nha. Dễ thương thì phải luôn nở nụ cười. Cho nên ông bà chúng ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mặt cười không đúng chỗ thì lỗ 10 thang. À, chúng ta phải cười khi nào mình cũng mỉm nụ cười bằng tần trái tim từ bi của mình mới được nha quý vị nghe. Cho nên mà cười vô duyên là không được đâu, phải bằng trái tim thật sự, cái nụ cười trong oai nghi, trong nghiêm nghị, trong lòng từ thương yêu mới được. Mình cười như vậy mình mới cảm hóa người ta được, chứ mình cười mà đá mắt lông nheo là nguy hiểm lắm. Cái nó nguy hiểm, không nên. Mà mình cười bằng trái tim thật sự, bằng sự cảm hóa để cho mọi người nào có nỗi khổ niềm đau, người ta trở thành cái người chân thiện mỹ, được tu tập. Cũng giống như cái người mà người bà mà buôn bán ở chợ đó, có người bên chửi hoài, cuối cùng là đổ được, cái người đó về gặp thầy Tâm Hải sẽ bán cái áo giáp cho mặc liền. Nó thấy không? Cho nên là cái công ty trách nhiệm hữu hạn là không có phá sản được, phải không quý vị? Rồi bây giờ quý vị có muốn mua chưa? Có mua không quý vị? Cố gắng mua nghe. Quý vị mà trầm trệ một chút thôi là coi chừng công ty nó hết áo là quý vị không có mua đâu nghe. Cố gắng chút rồi là mình phải đi sớm mới được đó nghe. Rồi. Và chúng tôi sẽ đọc cho quý vị một cái đoạn kinh ở trong là Tăng Chi Bộ Kinh nữa đó. Trong là gọi là Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trang 477 thuộc Trung Bộ Kinh, tập 3. Một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, Savatthi là xá vệ đó quý vị, tại Detavana gọi là kỳ Đà Lâm á, tại tỉnh xá Anathabindika. Anathabindika là gọi là ông trưởng giả cấp cô độc quý vị. Có một thanh niên tên là Suhatuda Yutabat đi đến đảnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn được tôn trọng? Đó, ông Bà La Môn ông hỏi như vậy đó. Hỏi tại sao ở đời đó lại có người đời xấu sắc, có người đẹp sắc, có người đó quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn được tôn trọng? Thì lúc này Đức Phật mới giải bày cái hoài nghi cho cái ông này. Quý vị lắng nghe Đức Phật giải bày như thế này, Đức Phật chỉ dạy rất là rõ ràng. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều Phật ý bị nói đến một chút á, là thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cõi dự ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra đó, người ấy sẽ bị nhiều xấu sắc. Quý vị nghe Đức Phật rõ không? Đời này mình bị, nếu như á, chúng ta hồi đời nghe ai nói đến một chút á, không chịu mặc áo giáp nhẫn nhục, có phẫn nộ, sân hận, cáu co, thì cái nhân này đó, sau này chúng ta bỏ báo thân này sẽ đi vào đọa xứ địa ngục đang chờ chúng ta. Và nếu như chúng ta không vào địa ngục á, mà trở lại cái thân người á, là đưa đến cái gì? Là xấu trí, xấu sắc. Như vậy cái nhân mà, cái nhân xấu sắc là, cái quả xấu sắc là cái nhân gì quý vị? Nhân phẫn nộ, hiềm hận, đố kỵ, cáu có. Đó là cái nhân đưa đến xấu sắc. Bây giờ tiếp nữa Đức Phật dạy: Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không phật ý bị nói đến một chút á, thời không bất bình, không phẫn nộ, không sân hận, không chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiền thú thiên giới ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiền thú sinh giới ở đời, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sinh ra đó, người ấy sẽ được sắc đẹp tươi vui. Con đường ấy đưa đến sắc đẹp này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không phật ý, không nóng nảy và không bất mãn. Đó, quý vị rõ ràng không? Hôm nay quý vị mà muốn để chúng ta sau này sanh vào thiền giới, có nghĩa là sinh lên cõi trời, hoặc là vãng sanh về thế giới cực lạc, là chúng ta như thế nào quý vị? Không có phẫn nộ, không có sân hận. Mà nếu như chúng ta không được sanh vào thiên giới hay cõi Tây Phương cực lạc, mà chúng ta trở lại làm người, là trở thành một người hoa khôi, hoa hậu, con vua, đẹp sắc. Quý vị có thích cái đó không? Mà cái nhân mà đưa đến là hoa khôi, là hoa hậu, đi ăn đâu ai cũng mến, rồi bệnh trai, xinh đẹp, trắng da hồng hào, thì đó là sắc đẹp, đó là không phẫn nộ, không buồn giận một ai hết, mà khi nào cũng nở nụ cười trên đôi môi, mỗi người như một đóa hoa, góp phần tô điểm sơn hà đẹp tươi, mỗi người thêm một nụ cười để cho nhân loại càn vơi nỗi sầu. Rồi tiếp nữa Đức Phật dạy tiếp nữa quý vị, lắng nghe quý vị, chưa xong đâu quý vị. Còn dài lắm.
Còn dài lắm quý vị nha, lắng nghe. À, ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đó đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp đố kỳ, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thanh hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thanh hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy sẽ bị chịu quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố, sân tâm ôm lòng đố, đố kỵ. Như vậy hôm nay Đức Phật dạy trong đoạn kinh này, nếu chúng ta sinh ra đời mà quyền thế nhỏ, bị người ta ăn hiếp, đi đâu ai cũng chà đạp mình hết á, là do cái nhân gì quý vị biết không? Do cái nhân là đố kỵ quý vị. Đứng cái trước mà một cái người đó đầy đủ oai đức, tu hành chân chánh, hoặc là ở ngoài đời người ta luôn thành công tốt đẹp, mà đứng trước sự thành công tốt đẹp của mọi người mà chúng ta không tùy hỷ, chúng ta không vui theo, mà chúng ta đố kỵ, chúng ta tìm cách để mà hãm hại, đưa người ta rớt xuống, thì chính cái nhân đố kỵ này, cái nhân không tùy hỷ này là đưa chúng ta vào đó quý vị. Nếu như thân hại bằng chúng là vào địa ngục, mà nếu không vào địa ngục á, sinh lại làm người, sẽ sinh vào cái người quyền thế nhỏ hẹp, bị người ta ăn hiếp, hiếp đáp. Đó, như vậy quý vị muốn mình trở thành cái người quyền thế nhỏ không? Nhỏ hay lớn quý vị? Lớn, đúng không? Mà muốn lớn thì phải làm sao? Phải tùy hỷ trước sự thành công tốt đẹp của mọi người. Mà ở đời cái nhân nó rất rõ ràng, cái nhân quả rất rõ ràng. Nếu trước sự thành công của mọi người đó, mình muốn tùy hỷ, mình vui theo, mình tán thán, thì cái người đó suốt cả cuộc đời đều đưa đến thành công. Còn ngược lại, đứng trước sự thành công của mọi người mà chúng ta đố kỵ, không vui theo, thì người này suốt cả cuộc đời luôn thất bại. Quý vị đồng ý chỗ này không? Đó, là chỗ đó. Rồi tiếp nữa, Đức Phật dạy nữa nè. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp đố kỵ, do nghiệp ấy thành tựu như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thanh hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiền thú thiên giới. Nếu sau khi thanh hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiền thú thiên giới đó, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra đều có được quyền lợi lớn. Con đường ấy đưa đến quyền lợi lớn, này thanh niên, tức là không tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, cúng dường, đảnh lễ. Đó, quý vị thấy cái bài kinh này Đức Phật dạy hay không quý vị? Rõ ràng nhân quả. Muốn cái xấu sắc là do cái nhân gì? Nóng giận cáo co cũng chịu mặc áo giáp nhẫn nhục, phải không? Rồi tiếp nữa, được sắc đẹp, được hoa hậu, hoa khôi là cái nhân gì quý vị? Biết mặc áo giáp nhẫn nhục, trải lòng thương muốn mua lại, thấy người ta vui là niềm vui của mình. Cho nên xin ra đời nào đi đâu ai cũng mến ăn thương, rồi đi đâu cũng có sắc đẹp, mà có sắc đẹp rồi ai cũng mến, cũng mê, đúng không? Như vậy đó là cái nhân quả. Rồi quyền thế nhỏ là sao? Là do chúng ta cái nhân tật đố. Và quyền thế lớn là do chúng ta tùy hỷ. Đó là qua cái đoạn kinh đó là tóm lại như vậy đó, rất là hay. Và cái cuối cùng để chúng ta tóm tắt cái bài giảng hôm nay, đó là trong kinh Tiểu Bộ tập 5 trang 142, Đức Phật có kể câu chuyện cây một lá. Trong đó có đoạn Đức Phật dạy như thế này, quý vị lắng nghe rất hay, và chúng ta tóm tắt ngay buổi pháp thoại này luôn. Như vậy Đức Phật dạy: kẻ hung ác dữ tợn như con rắn vươn lên để cắn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, như con giả xoa nhảy lên để vồ mồi. Những ai hung hãn độc ác, tâm sẽ bị dao động hoảng hốt, nên lúc chết sẽ tái sanh vào địa ngục ác thú. Đó, người phẫn nộ ngay trong hiện tại, dù được tô điểm trang sức vẫn xấu xa, mặt nó dù có đẹp như vầng trăng tròn cũng trở thành xấu xí như hoa sen bị cháy xém, cũng như gương tròn bằng vàng bị nhơ bẩn do phẫn nộ làm cho hung dữ. Chúng sanh cầm kiếm tự chém mình, uống thuốc độc treo cổ, nhảy xuống vực sâu. Như vậy do phẫn nộ chi phối, khi mệnh chung chúng sanh ấy đọa vào địa ngục. Do làm cho người khác tổn thương, ngay trong hiện tại chúng bị ghét bỏ, và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đó, quý vị thấy đều là nhân quả Đức Phật dạy rất là hay. Tất cả do cái lòng nóng giận mà ra hết. Cho nên là một cái đốm lửa sanh sẽ đốt hết rừng công đức. Cuối cùng cái quả tương lai sẽ chờ chúng ta là cái gì quý vị biết không? Là cái quả địa ngục đau khổ lắm. hàng ngày không biết cái gì lời Phật, mà không biết lời Phật thì chúng ta đau khổ, quý vị. Quý vị sợ địa ngục không? Sợ lắm. Chúng tôi không sợ, bây giờ chúng tôi lo tu riết đi. Không thôi là cái vô thường đến, hết vọng thở ra là chết uổng ghê lắm quý vị. Hôm nay được làm thân người, được gặp Phật Pháp, được gặp chúng tăng, được gặp pháp môn, giải quyết sinh tử trong cuộc đời mà chúng ta không chịu tu, không chịu nghĩ đến vô thường mà chúng ta ham chơi là uổng ghê lắm quý vị. Đánh mất cái nhân duyên tốt này á, trăm ngàn muôn kiếp khó có cơ hội để làm người, khó có cơ hội để mà niệm Phật. Bây giờ quý vị được rồi, quý vị cố gắng không? Cố gắng quý vị nghe. À, bọt bóng bền chi chút huyền thân, sao còn buông thả niềm tham sân, đường tu thẳng tắt mau tìm đến, lối mộng bờ mê mau thoát lần. Đó, chúng ta sống trong ảo ảnh, cho nên ảo ảnh nó làm chủ chúng ta. Bây giờ chúng ta biết rồi, ảo ảnh là ảo ảnh, cái nào thật là thật, chúng ta không còn lầm mê nữa. Bây giờ chúng ta phải đi một cái đường thẳng ro. Thẳng ro lên đâu quý vị biết không? À, lên Tây Phương Cực, Cực Lạc. Như vậy là chúng ta phải mặc áo giáp nhẫn nhục, nhờ cái áo giáp nhẫn nhục đó bảo vệ thân tâm của chúng ta được an lạc, được từ bi hỷ xả. Từ đó chúng ta gieo hạt trong niệm Phật vào trong chủng tử thanh tịnh đó, thì chúng ta dễ như thế nào quý vị? Dễ hòa quyền vào với tâm Phật, có phước, từ đó chúng ta sẽ được vãng sanh. Thì hôm nay thì cái buổi pháp thoại đến đây là cũng đã hết giờ rồi. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng thành tâm nguyện cầu an tâm bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, để hình đời chúng ta được an lạc hạnh phúc, và vì lai được vãng sanh về thế giới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, phần nở nụ cười với ngài. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân phân đạo.